2 Thánh Của. Chúng ta hôm nay trong sách Nehemi đoạn 2 từ câu 17 tới câu 20. Câu gốc của chúng ta trong sách Philip đoạn 2 câu 1 tới câu 2. Vậy nếu trong đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi thánh linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm. Cái chủ đề của chúng ta là liên minh của những anh hùng, cùng chung với cái chủ đề thánh kinh hè của chúng ta. Thì giờ này con xin mời mục sư quản nhiệm chia sẻ lời của Chúa.
Xin chân thành kính chào hội thánh. Chủ đề hôm nay chúng ta học với nhau đó là liên minh của những anh hùng. Đây là chủ đề của chương trình thánh kinh mùa hè các em đã học ở trong những ngày qua. Hội thánh của chúng ta trong tuần qua cũng đã có liên minh của những anh hùng. Tôi được thấy có những vị anh hùng gặp nhau, rồi vị anh hùng này hỏi vị anh hùng kia rằng: em có muốn liên minh với anh không? Thế thì vị anh hùng kia trả lời: vâng, dĩ nhiên rồi. Đó là liên minh giữa anh hùng Mai Quang Thoại và anh hùng Mã Phiên Thành. Xin cảm ơn Chúa cho nhị vị anh hùng đã đính ước với nhau. Nhưng Chúa sẽ dẫn dắt cho hai bạn trong sự liên kết của mình, không phải chỉ với nhau mà cả liên kết với Chúa nữa. Xin chúc mừng cho đại anh hùng Mai Quang Vít. Chúng ta cảm ơn Chúa về những gì chúng ta cầu nguyện, và Chúa cũng nhậm lời, Chúa ban ơn. Chúng ta cầu nguyện cho anh chị Thoại và Thanh, và Chúa cũng ban ơn để anh chị đã đi đến sự kết ước chung với nhau. Chúng ta cầu nguyện cho chương trình thánh kinh mùa hè, và Chúa ban ơn cho chương trình thánh kinh mùa hè của chúng ta cũng rất phước hạnh. Mấy ngày trước thì trời mưa, chiều nào cũng mưa phải không? Nhưng mà 2 ngày thứ 5, thứ 6 thì không có mưa, tới tối thứ 6 thì trời mới mưa lại. Và ngày hôm qua thì Chúa cho buổi sáng các em ra ngoài trời sinh hoạt, trời rất là mát. Cho đến buổi chiều thì trời mới nắng lên, thì đã thấy các em cũng gần về rồi. Nên chúng ta cũng thấy rằng những cái phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta rất lạ lùng. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị về liên minh của những anh hùng, nhưng mà không phải anh hùng kiểu của Quang Thoại và Thiên Thành. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ đến quý vị cái sự liên minh của những anh hùng đức tin. Có một đám thợ hồ họ đang làm việc chung với nhau. Có một người đi ngang qua đó hỏi một số những người làm việc, hỏi: chứ các anh đang làm gì đây? Thì những người trộn hồ lại nói rằng: trộn hồ, đặt gạch, xây tường, có gì lạ đâu hỏi. Người này đi tới với một nhóm người khác nữa và hỏi rằng: các anh đang làm gì ở đây? Chúng tôi đang làm công việc này rất là nặng nhọc, mỗi ngày được 5 anh kim. Đến với một nhóm thứ ba và hỏi rằng: các anh đang làm gì ở đây? Chúng tôi đang xây bức tường lớn của một cái nhà thờ. Khi nhà thờ này hoàn thành rồi, sau này con cháu của chúng tôi sẽ đi đến nhà thờ này. Và nếu con cháu của chúng tôi đến đó mà nó hỏi rằng ai xây lên nhà thờ, chúng tôi sẽ khoe với nó rằng chính cha ông các con đã xây nên nhà thờ này. Thưa quý vị, cùng một công việc, nhưng có người chỉ cảm thấy đó là một công việc có gì lạ đâu hỏi. Có người thì sẽ nói rằng công việc này đáng một cái giá trị là 5 bản anh một ngày. Nhưng người khác đánh giá nó rằng đó là một công việc có giá trị cho đến đời con cháu. Tôi và các ông bạn chị em là những người được Đức Chúa Trời sử dụng vào trong công việc của Ngài, và chúng ta là những anh hùng đức tin. Tùy theo sự nhận định của tôi và các ông bạn chị em vào trong cái chỗ đứng mà Đức Chúa Trời đặt mình. Và như hồi nãy Linh nói rằng khi các anh chị dạy cho các em, để các em có thể hiểu được như thế nào trở thành một anh hùng, là khi có một người nào đó cần một cái việc rất là đơn giản, một cái việc nhỏ, lạnh quá nhưng mà mình tới mình ôm được một cái, đó là anh hùng. Bài hát của các em hát trong đó có cái câu nói rằng: Chúa Giêsu Ngài là superhero, có nghĩa là Ngài là vị anh hùng rất đặc biệt, super của tôi. Ngài là vị sao sáng của tôi, Ngài là bạn thân nhất của tôi. Và tôi ao ước rằng sẽ có một thời điểm nào đó những người chung quanh của chúng ta họ nhìn vào đời sống của chúng ta, hay là những người chung quanh của các em nhìn vào đời sống của các em và nói rằng là: anh em ơi, chị em ơi, you are my superhero, you are my prize star, you are my best friend. Bằng những công việc gì đó tôi và các ông bạn chị em làm thì sẽ có những lời đó nói. Nhưng nếu chúng ta không làm gì hết thì sao? Có lẽ chúng ta cũng chỉ là những người rất tầm thường ở trong mắt của những người khác. Xin Chúa cho chúng ta cùng suy gẫm làm thế nào để tôi và các ông bà anh chị em có thể trở thành những anh hùng đức tin của Đức Chúa Trời, và sự liên minh của những anh hùng có giá trị như thế nào. Câu Kinh Thánh ở trong sách Philip đoạn 2 câu 1 và câu 2 là câu Kinh Thánh mà Paulo dùng để khích lệ cho hội thánh Philip để họ trở thành những anh hùng của Đức Chúa Trời. Nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì xin anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm. Chúng ta cùng cầu nguyện để bài học hôm nay Chúa dạy cho tôi và các bạn cho em, chúng ta sẽ là những anh hùng liên minh lại để sống cho Chúa của chúng ta. Kính thưa Chúa yêu yêu, chúng con cảm ơn Ngài về những phước hạnh Chúa ban cho hội thánh của Chúa. Chúa ban cho lớp thánh kinh mùa hè trong những ngày qua. Và buổi sáng hôm nay Chúa đưa dẫn các ông bà, anh chị em chúng con cùng nhau đến đây để chúng con được học về lời của Đức Chúa Trời. Chúng con nguyện xin Chúa ban phước và dẫn dắt cho chúng con khi chúng con tìm cầu lời Chúa. Xin dạy cho chúng con thấy được giá trị và chỗ đứng của mình trong cái vị trí mà Chúa đã ban tặng cho. Và xin giúp cho chúng con có thể hết lòng làm trọn mọi trọng trách của mình. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa dạy cho chúng con lời của Ngài và ban cho chúng con sức của Chúa để chúng con thực hiện. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, cái môn học mà tôi nghĩ rằng là có lẽ chán nhất khi chúng ta đi học đó là môn lịch sử. Một vài người thì cũng thích môn lịch sử, nhưng mà thông thường thì những học sinh ít khi thích học môn lịch sử. Nhưng mà nếu quý vị đọc lịch sử ở trong Kinh Thánh đó, đó là một điều kỳ diệu đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái lịch sử của nhân loại, lịch sử của nước Israel, nó có cái sự tể trị của Đức Chúa Trời bày tỏ. Và khi chúng ta đọc lịch sử của nhân loại và lịch sử của đất nước Israel trong Kinh Thánh, quý vị sẽ thấy được sự tể trị của Đức Chúa Trời Ngài đang hiện diện. Có thể rằng bình thường chúng ta không thấy, nhưng mà thưa quý vị, nhìn lại lịch sử thì buộc lòng chúng ta phải thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Hội thánh của chúng ta ở tại đây cho đến bây giờ được hình thành có lẽ khoảng chừng 25 năm kể từ giây phút bắt đầu của một sư vinh. Tôi đến đây cũng đã được 22 năm rồi. Và có lẽ nhiều khi tôi và các ông bạn cho em đi nhà thờ nói phải chi hội thánh mình nó có cái sinh hoạt gì để cho nó sôi động, ban nhạc, ban hát hay là có cái chương trình gì đó cho nó vĩ đại. Hoặc là hội thánh của chúng ta có những chương trình bồi linh nhiệm màu, nghĩa là có ông mục sư mà đưa tay ra là tín đồ té ngã xuống. Hay là ai bệnh mà đem tới là ông mục sư cầu nguyện có là chân dài, chân ngắn, hai chân bằng nhau. Vâng. Nhưng mà thưa các ông bạn cho em, tất cả những điều đó chỉ là điều nhỏ ở trong Đất Chúa Trời. Chúng ta thèm khát những dấu hiệu, chúng ta thèm khát những sự kiện, nhưng có bao giờ chúng ta thèm khát Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời thì thèm khát để Ngài ở với hội thánh. Nhưng nhiều khi con dân của Đức Chúa Trời thì chỉ thèm khát ơn phước của Đức Chúa Trời, hay là những cái việc làm, những cái dấu lạ nào đó của Đức Chúa Trời mà thôi. Và thưa quý vị, tôi nghĩ rằng là chúng ta đang có một cái nhìn sai giống như những người trộm hồ vậy đó. Có gì đâu hỏi, thờ phượng ca hát để đi về thôi chứ có làm gì đâu hỏi. Có người khác thì sẽ nhìn đời sống của mình, tôi là một người tin Chúa, tôi là một người đạo đức. Nhưng mà có những người khác thì hiểu rằng tôi đang là đại diện của Đức Chúa Trời trên đất. Và chương trình mà Đức Chúa Trời hoạch định cho tôi có mặt trên đất này là một chương trình cho đến vĩnh viễn. Nó không phải là chương trình của 100 năm. Tùy vào cái nhìn của mỗi một người trong chúng ta về sự hiện diện của chúng ta trên đất này. Và thưa quý vị, khi chúng ta nhìn lại lịch sử của hội thánh chúng ta thấy Đức Chúa Trời ở đó, phải không? Tôi nhớ những ngày đầu đến đây lèo tèo có vài người. Dĩ nhiên trong số đó cũng có những người đã đi rồi, không còn gần gũi với chúng ta nữa, và cũng có những người vẫn còn đang ngồi lại ở tại đây. Nhưng mà nhìn lại một cái quá trình 25 năm sinh hoạt của hội thánh, chúng ta thấy sự tể trị của Đức Chúa Trời. Quý vị có thấy không? Nếu không có sự tể trị của Đức Chúa Trời, chúng ta không có ngôi nhà thờ này, phải không? Nếu không có sự tể trị của Đức Chúa Trời, chúng ta không có số người như thế này, phải không? Nếu không có sự tể trị của Đức Chúa Trời, chúng ta không có chương trình thánh kinh mùa hè trong những ngày qua, phải không? Có bàn tay của Đức Chúa Trời đang tể trị trên đó. Và tôi muốn cùng với các bạn cho em suy nghĩ lại đến một cái lịch sử của những anh hùng trong thời kỳ cựu ước, để chúng ta rút bài học cho chính mình ngay trong giai đoạn hiện tại. Thưa quý vị, dân Israel được gọi là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự hình thành dân Israel thì nó khác hơn với sự hình thành của bất cứ một dân tộc nào khác. Loài người của chúng ta có nhiều dân tộc, nhưng mà tất cả các dân tộc ở trên thế giới thì được hình thành là từ nơi con cháu của Noe chia ra các nơi sống rải rác trên thế giới. Rồi những người nói chung một thứ tiếng thì họ hiện chung lại với nhau. Và lần hồi thì chúng ta trở thành những dân tộc ở trên thế giới này. Nhưng mà dân Israel không được hình thành theo cái phương cách đó. Dân tộc Israel được hình thành bằng cách là Đức Chúa Trời chọn một người. Từ nơi người đó Chúa hứa rằng từ ngươi ta sẽ làm ra một dân tộc. Người được chọn đó mang tên là Abraham. Từ Abraham đó Đức Chúa Trời lập ra một dân tộc. Và dân tộc đó là dân tộc Israel hay là dân tộc Do Thái. Cho nên sự hình thành dân tộc Do Thái hoàn toàn khác biệt với sự có mặt của tất cả những dân tộc khác, là vì theo tiếng nói dùng chung là với nhau. Đức Chúa Trời có một cái kế hoạch rõ ràng, và dân tộc Do Thái đó đã trở thành cái đồng hồ của Đức Chúa Trời cho những diễn tiến đối với tất cả mọi dân tộc ở trên thế giới. Chúng ta học Kinh Thánh và chúng ta sẽ thấy rằng những diễn tiến của dân tộc Do Thái nó liên quan đến thế giới như thế nào. Và tất cả những gì Đức Chúa Trời phán bảo dạy qua dân tộc Do Thái đó đã xảy ra ở trên thế giới nhân loại từ đời Cựu Ước đến đời Tân Ước cho đến ngay thời kỳ hiện tại như thế nào. Và ngày hôm nay Do Thái vẫn là một dân tộc được gọi là trung tâm mà nhiều dân tộc khác cứ phải nhắc đến mãi, bởi vì đó là đồng hồ của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, dân Do Thái ngày xưa họ chia ra thành 12 chi phái. Và vì lòng yêu mến Chúa của họ nó bị lệch lạc đi, gây ra sự chia rẽ, và Đức Chúa Trời chia họ ra làm hai. Chúa sai tiên tri của Chúa nói cái việc đó nó xảy ra, thì rồi cái diễn tiến sự thật nó xảy ra như vậy. Dân Israel bị chia ra làm hai. 10 chi phái nằm ở phía Bắc thì được gọi là nước Israel, và 2 chi phái ở phía Nam thì được gọi là nước Judah. Hai dân tộc đó vẫn cứ lần lượt cai trị, có lúc thì hòa thuận với nhau, có lúc thì khích bác lẫn nhau. Tuy nhiên Đức Chúa Trời nói với họ rằng là họ phải giữ lòng kính sợ Đức Chúa Trời, bởi vì họ là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Nhưng mà dân Israel, tức là 10 chi phái của phía Bắc đó, họ không có giữ lòng yêu kính Đức Chúa Trời trọn vẹn. Vì vậy mà Chúa nói trước với họ rằng là nếu họ không giữ lòng yêu kính đó thì Chúa sẽ làm cho họ bị tản lạc. Và thật sự thưa quý vị, họ đã bị đế quốc Assyria tới tiêu diệt 10 chi phái phía Bắc và họ bị lưu đày tản lạc. Còn lại 2 chi phái phía Nam là nước Giu-đa, Chúa cũng nói rằng là các ngươi phải giữ lòng tin cậy. Từ cái chữ Giu-đa đó mà ngày hôm nay chúng ta có cái âm dịch của người Hoa là Giu-đa, và chúng ta có chữ Do Thái. Do Thái là cái âm dịch từ cái chữ Giu-đa mà chúng ta phát âm theo tiếng của người Trung Hoa và chúng ta có ngày hôm nay. Và thưa quý vị, người Do Thái hay là Giu-đa đó là hai chi phái miền Nam mà Chúa nói họ phải giữ lòng yêu kính Đức Chúa Trời. Nhưng rồi họ vẫn không yêu kính Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ làm cho họ bị tản lạc và bị lưu đày trong một thời gian 70 năm. Và việc đó đã xảy ra bắt đầu từ năm 602 trước công nguyên. Từ năm 602 trước công nguyên thì Đức Chúa Trời đã giái lên một đế quốc được gọi là đế quốc Babylon. Họ đã đến và trong suốt nhiều năm, từ năm 602 cho đến 586, thì 3 lần vua Nebuchadnezzar đến để đánh chiếm Jerusalem, rồi bắt tất cả người Giu-đa đó đi về Babylon để làm phụ tục. Và chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh, những điều đó Đức Chúa Trời nói trước, rồi nó xảy ra. Rồi Đức Chúa Trời cũng nói rằng là nếu họ ăn năn trong những cái năm ở phụ tù đó, Đức Chúa Trời sẽ đem họ trở về. Và thưa quý vị, Đức Chúa Trời đã làm việc đó. Babylon bị sụp đổ xuống, một đế quốc khác được trỗi dậy theo chương trình của Đức Chúa Trời, đó là đế quốc Medi-Ba-Tư. Và khi đế quốc Medi-Ba-Tư năm vua Siru lên ngôi, thì ông ra lệnh cho những người ở Giu-đê đó, ai ở Giu-đê thì trở về lại để mà xây lại đền thờ cho Chúa. Có phải đó là việc lạ không? Đức Chúa Trời tể trị. Và thưa quý vị, gần 60 năm bị vô tù như vậy thì Đức Chúa Trời đã làm cho vua Siru khiến những người bị vô tù đó trở về lại quê hương của họ để xây dựng. Và họ đã bắt đầu xây dựng đền thờ của Đức Chúa Trời. Họ vừa mới lập được cái nền của đền thờ thôi thì những dân tộc khác tấn công gây khó khăn, công việc bị gián đoạn. Rồi Đức Chúa Trời lại sử dụng một số những tiên tri khác của Chúa, đó là tiên tri Hage và tiên tri Sachari, trở về xây dựng lại đền thờ. Kèm theo đó có một thầy tế lễ là ông Ezra, và họ đã trở về xây dựng được đền thờ của Đức Chúa Trời. Những diễn tiến lịch sử đó nằm ở trong sách Ezra, ở trong Kinh Thánh của chúng ta, và sách Daniel. 13 năm sau đó, tức là khoảng chừng năm 445 trước Công Nguyên, đã đủ 70 năm mà dân Israel đã bị lưu đày, thì Chúa lại cho cái lịch sử được lặp lại trong sách Nehemi này. Và sách Nehemi là một chương trình Đức Chúa Trời đã bày tỏ lịch sử của dân Chúa được khôi phục, trở về xây dựng lại thành Jerusalem. Như vậy 13 năm trước đó họ trở về họ xây dựng, nhưng mà họ mới xây dựng được đền thờ Jerusalem thôi. Họ bắt đầu giữ lại những luật pháp của Chúa ở tại đó. Nhưng bây giờ Nehemi, Đức Chúa Trời sử dụng vị anh hùng này trở về để xây dựng lại thành quách, tức là cái bao bọc chung quanh Jerusalem. Và thưa quý vị, chúng ta học từ nơi đây liên minh của những anh hùng, nhìn qua lịch sử của dân Israel, để chúng ta, những anh hùng, chúng ta bước vào trong công việc của Đức Chúa Trời sai phái mình. Điều đầu tiên chúng ta suy gẫm với nhau đó là anh hùng của Đức Chúa Trời là những người phải nắm bắt khải tượng. Khải tượng là gì? Khải tượng là sự bày tỏ của Đức Chúa Trời cho một người biết rằng người đó phải làm gì. Ở trong sách Hebrew đoạn 11 nêu lên tên tuổi của những vị anh hùng, phải không? Từ Henoch, những vị tổ tiên từ lúc ban đầu, rồi Abraham, Môi-se, vân vân, cho đến Samson, Giác-thê và tất cả các thánh. Tất cả những người đó là những người đã làm những công sự lớn, bởi vì Đức Chúa Trời dùng họ, dù họ chỉ là những người tầm thường. Những anh hùng cũng có thể là những người đã chịu sự gian khổ, chịu sự bắt bớ, chịu sự tù đày, chịu sự giết chết, vân vân. Nhưng mà họ vì đức tin của mình mà họ chịu được điều đó, và điều đó trở thành anh hùng trước mặt Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy ở tại đây thì Đức Chúa Trời đã sử dụng một Nehemi để trở về. Nhưng mà không phải chỉ một Nehemi đó có thể làm việc được. Nehemi đó phải liên minh với những anh hùng khác, có nghĩa là liên minh với những anh em mình là những người đã trở về trước ông, để có thể cùng nhau xây thành Jerusalem. Và họ có với nhau một khải tượng. Khải tượng của Nehemi là gì? Ở trong đoạn 1 thì cho chúng ta thấy rằng Nehemi nghe tin mấy anh em từ Jerusalem qua nói, ồ anh em mình bên nó khổ quá. Kinh Thánh nói rằng là ông khóc, ông kiên ăn và cầu nguyện. Ở trong đoạn 1 câu 1 nói rằng là vào tháng Kiếp-leo của năm 20 đời vua Artaxerxes. Tháng Kiếp-leo tức là từ nửa tháng 11 cho đến nửa tháng 12 theo lịch dương lịch của mình. Cho đến đoạn 2 câu 1 thì nói vào tháng Nisan. Tháng Nisan có nghĩa là từ giữa tháng 3 cho đến giữa tháng 4 của năm dương lịch mình. Như vậy Nehemi đã kiên ăn, đã khóc lóc, đã cầu nguyện trong bao lâu? Gần 4 tháng trời, phải không? Từ tháng 11 đó cho tới tháng 3, hoặc là từ tháng 12 đó cho tới tháng 4, ông kiên ăn khóc lóc đau khổ vì tình trạng của dân sự mình. Và Đức Chúa Trời đã cho ông có một cái khải tượng. Khái tượng là chính ông sẽ trở về để xây dựng lại đền thờ. Quý vị có nghĩ rằng Đức Chúa Trời dùng mình để xây dựng nhà thờ tại đây? Quý vị có nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ dùng mình để cứu toàn thể người Việt ở trong tiểu bang Colorado hay là thành phố Colorado Springs của chúng ta không? Thưa quý vị, có nhiều điều chúng ta không nghĩ tới. Nhưng khi Đức Chúa Trời dùng đó, Ngài dùng chúng ta làm những việc lớn hơn là những việc mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Nehemi trong thời điểm này, ông là một người dân rượu cho vua Artaxerxes. Một người dân rượu phải là một người được tin cậy. Tại sao? Bởi vì người đó phải uống cái rượu trước khi dâng lên cho vua. Nếu cái rượu đó độc thì người đó phải chết trước. Nếu ai mà ám sát vua mà bỏ chất độc vào thì người đó là người bị trước. Nehemi là một người được tin cậy để giao cho cái công việc đó. Và bây giờ ở trong đoạn 2 câu thứ 2, sau 4 tháng trời ông khóc lóc kiên ăn như vậy, vua đã hỏi ông một điều. Vua nói, sao ta không thấy ngươi bệnh gì hết mà nét mặt ngươi sầu não quá vậy? Ngươi chắc phải có điều chi buồn phiền trong lòng. Tôi khiếp sợ tao với vua, bệ hạ vạn tuế, làm sao mà tôi không buồn được khi mà thành phố là nơi có mồ mả tổ tiên của tôi bị đổ nát hoang tàn. Quý vị ơi, sự cầu nguyện đã làm cho ông Nehemi có một lời nói rất là khôn ngoan. Ông không nói là, vua ơi, đất nước hay quê hương của tôi bây giờ nó tàn rồi, bên đó tôi giờ tôi muốn xây dựng lại. Nói kiểu đó chắc vua lôi ra chém đầu phải không? Thằng này là một cái phản loạn. Nhưng chúng tôi thực sự cầu nguyện đó làm cho nên mới nói, làm sao tôi không đau lòng được khi mà quê hương nơi mà mồ mả tổ tiên tôi đó đang bị thiêu rụi. Vua thấy thằng này có hiếu. Sự cầu nguyện đó làm cho chúng ta có sự khôn ngoan. Và Đức Chúa Trời đã làm cho Nehemiah có một khải tượng. Vua hỏi, bây giờ ngươi muốn điều gì? Ông nói rằng, nếu đạt lòng bệ hạ, xin cho tôi về để xây lại cái thành phố có mồ mả của tổ tiên tôi. Quý vị thấy sự khôn ngoan Đức Chúa Trời soi dẫn trong sự cầu nguyện nó là như vậy. Làm thế nào một con người đang ở trong một cái vị trí, đang ở trong một cái trách nhiệm như vậy, nó có thể trở về làm một công việc lớn lao. Nhưng anh hùng của Đức Chúa Trời là người nắm bắt khải tượng. Và bởi sự cầu nguyện đó, Đức Chúa Trời đã đặt cái khải tượng đó trong lòng của Nehemiah. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời đặt Nehemiah trong một cái cương vị là một người dân rượu cho vua Artaxerxes. Nó có một cái điểm thuận lợi để tại đó ông nói chuyện được với vua, ông xin phép vua. Vua nói rằng, người đi trong bao lâu? Ở trong đoạn 2 câu thứ 6 nói rằng là tôi định thời hạn cho vua. Không phải là vua định thời hạn cho Nehemiah, mà chính Nehemiah định thời hạn cho vua. Đó là điều dự kiện. Khi con người nắm bắt được khải tượng của Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ dùng tất cả những cái phương tiện mà Ngài đã ban cho để sử dụng. Trong Kinh Thánh chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời sử dụng một Abraham, rồi bằng các phương tiện mà Ngài cung cấp cho Abraham đó, Ngài đã làm cho Abraham trở thành tổ phụ của một dân tộc. Trong Kinh Thánh chúng ta thấy Đức Chúa Trời có thể biến Joseph, tức là cháu của Abraham đó, từ một tên tù là trở thành tể tướng của Ai Cập, để dùng cái cương vị đó giải quyết nạn đói cho cả thế giới, mà cả cho dân sự của Chúa nữa. Chúng ta có thể thấy một Môi-se bị bỏ ở trong một cái rương mây, để rồi trở thành hoàng tử, con nuôi của công chúa Pharaoh. Rồi nhờ cái cương vị đó, Môi-se đã trở thành người lãnh đạo dân sự của Chúa ra khỏi. Tất cả những con người như Daniel, những người như Esther, những người như Ezra, những người như Nehemiah, Đức Chúa Trời đặt trong một cái vị trí để rồi thời điểm cần thiết Ngài sẽ sử dụng người đó. Các bạn xem, có nghĩ rằng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một công việc, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một sự học thức nào đó, Đức Chúa Trời đặt chúng ta một địa vị trong xã hội, và Đức Chúa Trời sẽ sử dụng chúng ta ở trong thời điểm của Ngài không? Hay đó chỉ là việc của tôi, đó chỉ là cái khả năng hay là điều kiện do tôi làm ra? Thưa quý vị không, anh hùng của Đức Chúa Trời phải là người nắm bắt khải tượng. Nếu quý vị là một kiến trúc sư, nếu quý vị là một kỹ sư, nếu quý vị là một ca sĩ, quý vị là một người thợ làm neo, hay bất cứ một người thợ lao động nào đó, Đức Chúa Trời có chỗ đứng của Ngài, bởi vì những gì mà Ngài ban cho đó, Ngài sẽ sử dụng. Cho nên khi đời sống của tôi và các bạn cho em hiểu biết được khải tượng, chúng ta sẽ vâng theo khải tượng và sẽ đầu tư những điều gì chúng ta có vào ở trong khải tượng của Chúa. Tại đây, Nehemiah đã được cái khải tượng để trở về Jerusalem xây dựng, và ông đã trở về. Ông được phép của vua, ông được phép để đem theo những vật liệu. Những vật liệu đó không phải của Nehemiah, Đức Chúa Trời chuẩn bị, phải không? Rồi ông đem về. Ở trong câu thứ 8 phần cuối cùng nói rằng, nhờ Đức Chúa Trời phù hộ, vua ban cho tôi điều cầu xin. Làm thế nào mà Nehemiah được vua Artaxerxes ban cho những điều cầu xin? Đây là phương cách. Phương cách để làm việc là gì? Câu thứ 8 ông nói với vua như thế này: xin truyền người cho tôi gỗ để dựng lại cổng thành bên đền thờ, để xây lại tường thành và để xây nhà cho tôi ở. Quý vị nghe lời cầu nguyện của Nehemiah. Cái điều ao ước của ông, cái lời cầu nguyện đầu tiên của ông ấy, xin gỗ về để làm gì? Xin gỗ về để dựng lại cổng đền thờ. Đó là công việc của Chúa trước. Rồi làm gì? Để xây lại tường thành. Đó là sự an nguy của anh em tiếp theo. Rồi mới làm gì? Rồi mới xây nhà cho tôi ở. Đó là nhu cầu cả nhà. Hễ chúng ta đi trong đường lối của Đức Chúa Trời đó, thì cái việc ưu tiên là phải là cho Chúa cái đã. Công việc thứ nhì là phải quan tâm đến những anh em của mình, rồi chúng ta mới quan tâm đến lợi nhuận của chính mình. Người anh hùng của Đức Chúa Trời là người nắm bắt khải tượng và đi theo cái thứ tự phục vụ mà Đức Chúa Trời ban cho như vậy. Và đương nhiên, một người nắm bắt khải tượng và đi theo cái thứ tự hay là phương cách phục vụ này thì Đức Chúa Trời sẽ chúc phước: vua ban cho tôi những điều tôi cầu xin. Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm. Cảm ơn Đức Chúa Trời, đây là phương cách. Nhưng mà một mình Nehemi không thể hoàn tất công việc. Ở trong phần Kinh Thánh chúng ta đọc đó, ông về đến Jerusalem rồi thì ông họp mặt những anh em ở tại đó và anh nói rằng xin anh em hãy góp sức với tôi. Đức Chúa Trời có thể cho tôi về đây để phục vụ Chúa, nhưng thưa quý vị, một mình lên thành chúng này không làm được gì cả. Xin anh em hãy góp sức với tôi, thì chúng ta sẽ đem phúc âm đến cho tất cả những người khác. Chúng ta đem sự cứu rỗi đến cho nhiều người khác. Quý vị thấy cái giá trị Đức Chúa Trời đặt quý vị trong hội thánh này, giống như Đức Chúa Trời đã dùng Nehemi và Đức Chúa Trời dùng những anh em, những dân sự Jerusalem đã về trước đó để làm gì? Để xây dựng lại cái công việc mà họ gọi là đây là công việc cao đẹp. Công việc của tôi và các bạn cho em là công việc cao đẹp. Nó là khải tượng Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng mỗi một người trong chúng ta cần phải nhìn thấy khải tượng. Một người mà không nhìn thấy khải tượng thì người đó sẽ không phục vụ Chúa được. Sự phục vụ mà không có khải tượng thì giống như là một người sống mà không có mục đích. Quý vị thấy có nhiều người mà đi chợ đó mà không có nghĩ được rằng là hôm nay mình đi chợ mua cái gì đó, thì người đó sẽ không bao giờ kiểm soát được cái vấn đề tài chính cho nó phù hợp, phải không? Nếu mà mình nghĩ rằng là hôm nay mình sẽ mua rau muống và gà, như vậy thì mình sẽ ăn được hai món rau muống xào và gà là cái món gì đó, phải không? Ngày mai thì mình sẽ nấu canh bí với thịt kho, ngày mốt mình có thể ăn đậu xào với là trứng chiên. Như vậy thì chúng ta có 6 món cho 3 ngày chúng ta đi mua. Tài chánh đó nó nằm ở trong một dự định hẳn hoi. Nhưng mà nếu một người đi chợ đó mà không có cái dự định hẳn hoi đó, nó đi ra có cái gì mua cái đó đó, thì thấy ôi hôm nay nó bán rau rẻ quá, rồi đậu này nó cũng rẻ quá, rồi bí kia nó cũng rẻ quá, rồi mua thiệt nhiều về bỏ vào trong tủ lạnh mà quên mất rằng là mình có cái gì trong tủ lạnh. Thưa quý vị, ăn thì nó cũng cứ giới hạn thôi, nó chỉ ăn những cái món nào vừa đủ mình làm ra, những món khác nó làm sao hư héo dập rồi bỏ thùng rác. Đi ra chợ mà chúng ta không có dự định là hôm nay chúng ta cần cái áo sơ mi, chúng ta cần cái quần, chúng ta đi dạo chúng ta sẽ thấy ô sale 75%, thế là chúng ta hốt về và bỏ trong tủ của mình. Và có nhiều người chưa bao giờ biết rằng mình có cái áo hay cái quần đó trong tủ của mình. Điều đó nó là sự thật xảy ra. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không có cái khải tượng của nhu cầu, phải không? Đời sống tâm linh của chúng ta không có khải tượng thì chúng ta cũng đến nhà thờ, chúng ta cũng làm, nhưng mà thưa quý vị, nó sẽ không có giá trị cho Đức Chúa Trời. Bởi vì tôi làm được bao nhiêu tôi làm, tôi làm sao đó tùy tôi. Nó theo cái nhìn và nó theo cái cảm giác riêng. Hôm nay vui tôi làm nhiều, ngày mai không vui, công việc đình trệ. Chúng ta hãy nhớ rằng phải có khải tượng và cùng có khải tượng để làm công việc nhà Chúa. Xin Chúa cho chúng ta hãy trở thành những anh hùng của Đức Chúa Trời và nắm bắt khải tượng. Điều thứ hai chúng ta phải học với nhau đó là anh hùng của Đức Chúa Trời phải có chung với nhau một mục đích. Khi mà Nehemi đã bày tỏ khải tượng rồi đó, thì những người này họ nói với nhau trong câu 18, họ nói thế này: chúng ta hãy ra tay xây cất. Khi nói rằng chúng ta có nghĩa là ai? Tất cả mọi người, phải không? Tất cả mọi người đã có mặt cùng với Nehemi đó đều thấy mình có cái trách nhiệm để đứng vào trong chỗ đó. Cái kế hoạch để xây dựng lại thành Jerusalem này không phải là kế hoạch của một mình Nehemi, bây giờ nó là kế hoạch của tất cả mọi người. Chúng ta hãy cùng nhau xây cất. Ở trong phần B câu 18 nói rằng họ khuyến khích nhau. Ai khuyến khích ai? Người này khuyến khích người kia. Không phải chỉ một mình Nehemi đi khuyến khích, nhưng mà mỗi một người đều khuyến khích nhau để cùng làm công việc nhà Chúa. Rồi họ bắt tay vào trong công việc cao đẹp. Ai bắt tay vào công việc này? Không phải một mình Nehemi, tất cả mọi người đã làm. Nguyên cái đoạn 3 mà chúng ta đã học với nhau về cái việc họ xây lại những cánh cửa đó và cho đến tường thành. Và tất cả những công việc này làm đó, thưa quý vị, nó kéo dài ở trong một cái khoảng thời gian. Theo như Nehemi đoạn 6 câu 15 nói rằng họ làm nguyên cái tường thành đó trong vòng 52 ngày. Đức Chúa Trời làm cho họ làm được. Làm thế nào xây dựng một cái bức tường thành như vậy trong vòng 52 ngày? Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan, bởi vì cái khải tượng của Nehemi được bày tỏ ra cho cả dân sự. Bây giờ khi dân sự làm đó, họ làm thế nào? Ở trong đoạn 3 nói, ai mà ở nhà cái khu vực chỗ nào đó, chính họ sẽ đi ra họ xây dựng cái tường thành ngay phía sau nhà họ. Và như vậy thì con cháu của dòng dõi này sẽ xây tường thành từ đây tới đây, con cháu của dòng dõi khác sẽ tiếp tục xây tường thành từ đây tới đây. và từ những người dân cho đến những thầy tá lễ cho đến những người quan quyền, ai có cái vị trí nào thì họ đứng trong cái vị trí đó và họ xây dựng. Và thưa quý vị, trong 52 ngày tường thành được xây, các bạn cho em thấy sự khôn ngoan Chúa ban cho tôi và các bạn cho em. Nếu có lòng thương xót thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm. Đồng tình yêu thương có nghĩa là chúng ta phải có với nhau cùng một bản chất yêu thương mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Đồng tâm có nghĩa là chúng ta phải đồng lòng với nhau ở trong tất cả những gì chúng ta đã hoạch định. Đồng tư tưởng có nghĩa là chúng ta cùng một mục đích với nhau cho những gì chúng ta đang dấn thân vào. Nó không phải mỗi người mỗi kiểu, phải không? Nhưng tất cả chúng ta đều có cùng một bản chất, đều có cùng một tấm lòng, cùng một mục đích với nhau. Và thưa quý vị, công việc Chúa được hoàn thành. Vì vậy, ở tại đây chúng ta cầu nguyện để xin Chúa dẫn dắt cho đời sống của mình. Mỗi một người trong chúng ta được Chúa dùng vào trong công việc. Có thể có người có khả năng cao, có người có khả năng kém. Có thể mỗi người có cái trình độ khác nhau. Nhưng thưa quý vị, khi tất cả được đặt vào trong cái vị trí mà Đức Chúa Trời muốn đặt đó, thì tự động công việc nó có kết quả. Có một bà giáo sư ở cái vùng Baltimore được đưa vào trong một cái trường học. Trường học này trước đây đó là một cái trường học mà nổi tiếng về trộm cướp tội phạm này nọ ở trong xã hội cũng như ngay trong trường học. Và khi vị cô giáo này được đưa về trường học đó, thì người ta thấy ở tại trường học đó có những cái diễn biến khác hơn. Các em học sinh mà được cô giáo đó huấn luyện đó thì bây giờ họ trở thành những người công dân tốt ở trong xã hội. Có những người đàn ông, đàn bà đã thay đổi và đã trở thành những người đặc biệt làm việc ở trong thành phố. Có người cũng ra kỹ sư, bác sĩ, có những người là làm trong những cái công tác kiến trúc, xây dựng, làm nhiều cái công việc khác nhau. Khi cô giáo này được 80 tuổi thì những học sinh cũ mới tổ chức một buổi happy birthday cho cô. Bởi vì có quá nhiều người gọi là nổi tiếng ở trong thành phố Baltimore trở về mà tổ chức á, thì nhà báo họ cũng thắc mắc, họ kéo nhau tới, coi tại sao cô giáo này là ai mà có nhiều người tới dự sinh nhật của mình quá như vậy. Người ta mới được biết rằng là chính nhờ cô giáo này, đây không phải là một sự kiện ngẫu nhiên xảy ra, nhưng mà rõ ràng nhờ cô giáo này, từ ngày cô giáo về thì những học sinh này mới có sự thay đổi. Nếu chỉ là một người hay hai người thì đó chỉ là sự tình cờ, nhưng mà quá nhiều học sinh thay đổi thì rõ ràng là vì cô giáo nên mới có sự thay đổi như vậy ở trong trường học, và từ trường học đó thay đổi cho xã hội. Người ta hỏi bà cô giáo đó rằng là chúng tôi không có định trước, nhưng mà trong dịp sinh nhật này cô có thể nói cho chúng tôi cái bí quyết nào đã làm cho cô trở thành một cô giáo kết quả như vậy ở tại vùng Baltimore này không? Cô giáo nói rằng là tôi cũng không biết nữa. Khi tôi nhìn lại trong thế hệ bây giờ thì tôi thấy những thầy cô giáo trẻ hơn tôi, họ được trang bị đầy đủ quá. Họ được đi huấn luyện, họ tập huấn, họ được trang bị những cái phương tiện để đi dạy học cho các em. Tôi nhìn lại tôi thấy rằng cái thời đại của tôi không được cái gì hết. Tôi không được trang bị gì hết, tôi không có gì hết. Cái duy nhất tôi có là lòng yêu mến học sinh của tôi thôi. Cô giáo không được trang bị điều gì khác, nhưng được trang bị bằng cái lòng yêu học sinh, và đã làm cho cái trường nổi tiếng là tội phạm đó trở thành một cái trường mà đào tạo nhiều nhân sự hữu ích cho thế giới. Khi chúng ta đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng, cái đó là cái Đức Chúa Trời dùng để biến đổi cộng đồng của chúng ta. Xin Chúa giúp đỡ để hội thánh của Chúa cùng đặt kế hoạch, hội thánh của Chúa cùng khuyến khích lẫn nhau, hội thánh của Chúa cùng bắt tay vào công việc, và chương trình của Đức Chúa Trời ở tại đây sẽ được phát triển. Điều thứ ba, chúng ta suy gẫm với nhau. Những anh hùng của Đức Chúa Trời là những người cùng làm việc với Chúa. Điều đầu tiên là những anh hùng của Đức Chúa Trời là những người phải nắm bắt hải tượng. Điều thứ nhiên là những người anh hùng của Đức Chúa Trời là những người phải có chung mục đích. Và điều thứ ba đó là những anh hùng của Đức Chúa Trời là những người đang cùng làm việc với Chúa. Công việc của họ có khó khăn không? Có. Có mệt nhọc không? Có. Có bị ngăn trở không? Có. Chúng ta thấy Sanballat người Horon, Tobia triều thần của người Amon, Gesem người Ả Rập, ba loại dân tộc này họ không đồng ý cho người Do Thái trở phải dựng thành phố gì cả. Mà không phải đây là lần đầu tiên họ chống đối. Họ chống đối nhiều lần rồi quý vị. Họ chống đối từ khi mới xin phép kìa. Họ chống đối từ 13 năm trước kìa. Và bây giờ công việc đã bắt đầu bên ngoài, họ liên tục chống đối. Khi Nehemi vừa mới trở về thì họ đã chống đối rồi. Những người này họ nói với ông Nehemi, với những người trở về đó, rằng là mấy ông xây dựng cái đống này, cái đống đổ nát rồi mà bây giờ nó chỉ là đống đá mà đã bị cháy rồi. Bây giờ có dựng lên thì có con tròn bầu an cũng sập. Nhưng mà mấy người này họ nói không, chúng tôi có Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời trên trời sẽ cho chúng tôi thành công. Công việc mà Đức Chúa Trời ủy thác cho những anh hùng của Ngài thành công hay không, không phải tại họ, nhưng là tại vì Đức Chúa Trời đang cùng làm việc với họ. Vì Đức Chúa Trời cùng làm việc mà Môi-se mới có thể dẫn dân Israel vào trong đất hứa được. Vì Đức Chúa Trời cùng làm việc mà Đa-ni-ên mới có thể được các vua yêu quý trong triều đình, nhưng mà cũng được vua cho dân sự của mình được trở về mà xây dựng đền thờ. Rồi Ezra, rồi Nehemi. Thưa quý vị, nhiều người quá, nhiều anh hùng đức tin được Đức Chúa Trời cùng làm việc với. Và đây là phương cấp. Khi Chúa kêu gọi thì Ngài sẽ trang bị cho. Chúng ta thấy ở tại đây Chúa trang bị gỗ cho ông Nehemi, Chúa trang bị giấy phép, ông không có gặp sự khó khăn nào khi đem gỗ. Rồi cái phương tiện để chuyên chở gỗ từ cái thứ Babylon đó mà đi về tại Jerusalem đâu phải là gần, cả ngang dặm, mà di chuyển gỗ để xây dựng được cổng đền thờ, xây dựng được nhà ở, xây dựng được tường thành. Vậy mà tất cả mọi việc được thanh thông tại Đức Chúa Trời đang cùng làm với họ. Chẳng những Đức Chúa Trời trang bị, nhưng mà Đức Chúa Trời cũng đồng công. Dù có chống đối, dù có sự khó khăn, nhưng mà kết quả ở trong đoạn 6 câu 15 mà chúng ta đã đọc đã nói lên điều gì? Ngày 25 tháng Elul, tường thành hoàn tất trong 52 ngày. Khi hết thảy những kẻ thù của chúng tôi nghe tin ấy thì tất cả các dân tộc láng giềng đều khiếp sợ, họ xuống tinh thần nhiều lắm vì họ biết rằng công trình này thực hiện được là nhờ Đức Chúa Trời giúp đỡ. Không phải một mình Nehemi, không phải những con người, Đức Chúa Trời đang làm với những vị anh hùng. Đức Chúa Trời đang cần có những anh hùng tại đây và Đức Chúa Trời sẽ cùng làm với những vị anh hùng đó. Tôi ao ước rằng khi các em học về liên minh của những anh hùng, lớn lên các em sẽ là những anh hùng. Tôi nhớ rằng những ngày đầu tiên chúng ta mới dự định để mua cái ngôi nhà thờ, người lớn chúng ta chưa hề dấn bước dâng lên đồng bạc nào, phải không? Chính các em là những anh hùng của hội thánh, đi ra ngoài chợ mo xin tiền đem về đưa cho cô giáo Thảo, và cô giáo Thảo đưa lại cho chúng tôi 134 đô la. Đây là tiền chúng con muốn góp phần để xây nhà thờ. Và có phải từ cái gương của những anh hùng đó mà chúng ta mới quyên tiền, mà chúng ta mới mua nhà thờ không? Thưa các ông bà anh chị em, anh hùng trong mắt Chúa không có kể tuổi tác, không có kể kinh nghiệm, kể đến đức tin và hành động. Có một em nhỏ 8 tuổi tên là Frank, được ba của mình hứa rằng là nếu mà con ngoan á, ngày thứ bảy này ba dẫn cho con đi câu cá. Nó háo hức chờ đợi cái ngày thứ bảy câu cá. Cả tuần lễ trời nắng, nó nghĩ tới ngày thứ bảy nó đi câu cá sẽ sung sướng. Tối thứ sáu trời ập mưa xuống. Rồi thì qua cả ngày thứ bảy từ sáng cho tới chiều mưa dầm về, thế là không được đi câu. Nó lầm bầm cả ngày, sao có mưa ngày nào khác, trời mưa chi mà mưa thứ bảy. Bà nè thì đọc sách, còn nó thì cứ lầm bầm cầu nhau cả ngày. Cho đến khoảng chừng 3 giờ rưỡi, 4 giờ chiều thì trời ngưng mưa, bắt đầu nắng lên lại. Ba nói trời nắng lên lại, bây giờ mình đi câu. Quý vị thấy cái kinh nghiệm của mấy người mà đi câu cá đó, thường thường sau cơn mưa thì cá nó lại hay ăn, phải không? Thế là ra chẳng mấy chốc câu thật nhiều cá đem về. Buổi tối đó cả nhà ăn cá, nó cũng được vui sướng bởi vì nó câu được nhiều cá. Giờ cơm bà mẹ làm cơm với cá mới đem về đó xong, biểu Frank con cầu nguyện. Nó cầu nguyện cảm ơn Chúa về thức ăn và nó kết thúc một lời cầu nguyện này: Chúa ơi, buổi sáng hôm nay mà con cầu nhầu nhiều quá là tại vì con không thấy được những diễn tiến xảy ra phía trước. Nó không thể thấy được. Nó chỉ cầu nhầu vì trời mưa, nhưng mà nó không biết rằng là 3 giờ chiều trời sẽ nắng. Và nó không biết được rằng là sau cơn mưa thì cá nó lại thích đi bắt mồi. Và thế là nó được nhiều cá. Chúng ta có khó khăn, có ngăn trở, nhưng hãy cầu nguyện với Chúa rằng nếu con có cầu nhầu, nếu con không có muốn dấn thân, nếu con không chịu để trao những gì con có cho Chúa, là tại vì Chúa ơi, con đã không thấy được những điều của phía trước. Tôi xin Chúa ban ơn cho tất cả các bạn chị em. Tôi khích lệ những người không có gần gũi với Đức Chúa Trời, hãy tìm lại gần gũi với Đức Chúa Trời. Bởi vì quý vị đã không thấy được những điều phía trước Đức Chúa Trời dành sẵn cho mình. Tôi khích lệ những người chưa có Chúa Giê-xu, xin hãy mời Chúa Giê-xu vào trong lòng của mình. Bởi vì quý vị chưa biết được những điều gì xảy ra cho đời sống mình. Thưa các bạn chị em, Đức Chúa Trời, Ngài vẫn đang hiện diện ở trong thế giới này. Và Ngài sẽ vẫn cứ hiện diện với cuộc sống của quý vị. Nguyện Chúa ban phước cho tất cả các bạn chị em chúng ta. Tôi mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta một lần trước khi chúng ta cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đọc. Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu về lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính thưa Chúa của chúng con cảm ơn Chúa bởi vì Đức Chúa Trời vẫn đang hiện diện trên dòng lịch sử của loài người. Đức Chúa Trời vẫn đang hiện diện trên lịch sử của Hội Thánh Chúa, và Đức Chúa Trời vẫn đang hiện diện ở trong từng cuộc đời của chúng con. Nhiều lý do đã làm cho chúng con không thấy được sự hiện diện đó của Chúa. Nhưng Chúa ơi, khi chúng con nhìn lại tất cả những diễn tiến, chúng con đều biết chắc một điều rằng Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị đó. Chúng con nguyện cầu Chúa ban ơn cho tất cả những ông bà, anh chị em của chúng con. Và xin Chúa đến với những người thân hữu, xin Chúa đến với những anh em của chúng con đang còn ở chỗ nghi ngờ hay là đang còn sống một cái khoảng cách xa đối với Chúa. Xin giúp cho mỗi người trong chúng con thấy rằng Đức Chúa Trời vẫn đang thiết đặt chúng con vào trong chương trình kỳ diệu của Ngài. Và xin Chúa cho chúng con biết đứng đúng vào trong vị trí của mình. Sẽ không có một sự góp phần nào tốt đẹp bằng chính chúng con đứng vào đúng cái vị trí mà Chúa muốn chúng con trở thành. Chúng con nguyện Chúa ban ơn cho chúng con để chúng con có thể trở thành những anh hùng đức tin của Chúa. Và xin kết hiệp chúng con lại trong cùng một bản chất yêu thương, trong cùng một tấm lòng và trong cùng một mục đích với nhau, chúng con sống và phục vụ cho Chúa một cách hữu hiệu. Cảm ơn Chúa về tất cả những gì Chúa dạy dỗ và ban ơn cho chúng con. Chúng con biết ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.